Hôm nay là buổi chót của dịp sống chung. Mà trong cái dịp sống chung đó, mọi người đã nao núng được dịp sống chung để tìm thử có cái phép lạ không? Có chuyện gì khác không? Thay đổi được tâm hồn của chúng ta không? Rồi tìm lại vị trí của chúng ta. Trong 9 ngày đã qua, các bạn không nhiều thiết đã nhận định được rồi. Thấy rõ rồi. Thấy chúng ta là con người có hiển diện tại thế, có một xác thân đầy đủ phương tiện. Không có ai có thể chế tạo chúng ta ra được. Chúng ta nắm vững tình thế, đem luật xuống trần gian. Luật của Thượng Đế là luật yêu thương và tha thứ. Nếu Thượng Đế không yêu thương, không tha thứ, không có cấu trúc nhiều hiện cảnh trước mắt của chúng ta, một hiện cảnh là giấy đầy sự bảo trì và dẫn tiến của mọi giới, mọi nơi để thăng hoa. Đó là một kỳ công, đó là một phép lạ trước mặt của chúng ta đã thấy. Các bạn có thể xác chưa thấu đáo được về thể xác của các bạn, chưa biết bạn là ai, xuống đây để làm gì, thành ra u ơ trần đời rồi đâm ra tranh chấp mê loạn và không biết dấn thân hy sinh đạo đức, không biết cái của ta đang đạt đây để làm gì và không chịu dấn thân để trao cho người khác, thành ra càng ngày càng eo hẹp. Bạn đạo tâm càng ngày càng khép, miệng nói bạn đạo mà tâm không có đường, miệng xưng bạn đạo mà tâm không có biết đi. Đó là sự ngu si ở trần tục. Cho nên chúng ta đã giải tỏa được sự này. Bắt đầu từ khoa học này trở đi, chúng ta sẽ có khoa học lớn rộng hơn, cởi mở hơn, anh em biết thương yêu nhau. Vì sự hiện diện của chúng ta hiện tại không hiểu ta là ai. Bây giờ cố gắng tu để thấy lại trật tự. Chính ta là con người đem thiên luật xuống trần gian, đem cuốn kinh vô tự sẵn sàng đọc cho mọi người nghe. Bằng hành động, tư tưởng, tri giác, thanh quan sẵn có của chính mình, để thể hiện cho tất cả mọi giới thấy rõ rằng vô vi là của chung, không phải của riêng của một nhóm nhỏ này. Vô vi của càn khôn vũ trụ đã sắp xếp cho nhân loại tiến hóa. Ngày hôm nay nhân loại đang sống trong sự mê chấp vì nó chưa hiểu nó mà thôi. Nó còn bảo vệ sự ngu muội của chính nó, công cao ngạo mạn, không biết thực chất của chính nó, phải dấn thân hy sinh và đạo đức. Nó mới hiểu luật trời và sống trong lễ sống hiện tại. Cho nên các bạn đã học rất nhiều. Cơ hội rất nhiều, nhiều 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 hơn mọi người tại trần bây giờ đang say sưa vì của cải, vì sự tranh chấp, vì sự địa vị giết chóc lẫn nhau, lập hội với nhau, anh em chia rẽ, không biết thương yêu, dẫy đầy, mang tiếng xấu xa tại hải ngoại. Bây giờ chúng ta khác, chúng ta là một người tri giác. Dân thân hiểu rõ, sanh cũng học, tử cũng học, và chúng ta đồng chu trình tiến hóa rõ rệt. Không sợ một ai, sợ ta lười biếng, sợ ta ngu muội, sợ ta mê chấp. Phải giải thoát những điều này, và chúng ta dũng mãnh đi lên, yêu thật sự yêu, thương thật sự thương thương, xây dựng thật sự dân thân bằng chân tâm, không phải bằng đôi môi, bằng lời nói dấp, xua đuổi. Mà không thực hành những điều này, các bạn phải từ chối nó đi và giữ lấy thâm tâm rõ rệt, đường đi rõ rệt, vị trí rõ rệt, bạn với vũ trụ không bao giờ xa lìa được. Khối óc của bạn luôn luôn gắn liền với vũ trụ. Người tu có thanh điển thấy rõ rồi, sức hút ở bên trên nó giúp chúng ta, vị trí ở bên trên chúng ta đã có, thì đó là chân tâm. Mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thấy sự sai lầm ngu muội chúng ta sửa và dấn thân. dẹp tan những sự ngu muội trong nội tâm nội thức, thì công hiến đạo đức chúng sanh, lúc đó ai cũng hướng về chúng ta và thấy rõ rằng con người phải làm như vậy mới đúng. Con người đang tìm hạnh phúc mà không làm sao có hạnh phúc, không dấn thân, không hy sinh, không làm sao không thể hiện đạo đức, làm sao có hạnh phúc. Gia đình không yên, tâm không ổn, nhân loại không có hòa bình, trách nhiệm của ai? Đó là trách nhiệm của con người giáng lâm xuống thế gian, không biết nó và không làm những việc cho chính nó, cho nên vũ trụ hư hao và thất thoát không tiến nổi. Cho nên ngày hôm nay thềm thượng quan đã đến, mọi người đã được nghe và được trao lấy một cái chánh pháp để nắm lấy tự đi và thực hiện bằng một ý chí dấn thân hy sinh đạo đức rõ rệt. Chúng ta là con người, không ai chế được thì không có chỗ nào chúng ta cho đó là khổ nạn, mà chỗ nào cũng là tình thương của trời Phật. Đạo trời đã khai triển, tâm thức các bạn phải mở ra để đón và tận hưởng, không nên yếu hèn nữa. Các bạn yếu hèn, giờ phút lâm chung ai rước bạn? Nếu bạn là không người, một con người không biết đi, bạn từ số không đến đây rồi, bạn phải về với số không, một số không dũng mãnh đó. Không dũng mãnh làm sao nó đạt lại cái số không cứu cánh cuối cùng của số không để trở về nguồn cội, là số không hùng mãnh. Số không có đầy hùng tâm dũng chí thăng hoa trong thanh định, đó là chân không. Cho nên các bạn đừng nghe lý thuyết nói rùm ra chân không này kia nọ mà không hành, làm sao các bạn thấy cái chân là cái gì? Nó dốc, dẹp hết, thực hành để đi đến chân không sẵn có của chính mình, thực tâm, thực kiến, khai mở trật tự, đón nhận thanh quang của bề trên đưa xuống. Các bạn 9 ngày chơi đùa ở trong một gia đình vui đẹp, anh em bắt đầu cởi mở và đón nhận được thanh quang, thấy lòng mình phơ vớ, sung sướng và thấy quá khứ mình đã tạo sự yếu hèn cho chính mình. Bắt đầu giờ phút này, giờ của càn khôn vũ trụ, ta là càn khôn vũ trụ, không còn sự e lệ nữa. Sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, thì các bạn phải tiến lên trong thanh định và để cứu độ tất cả những người còn đang mê muội trần tục, tranh đua vì địa vị danh vọng của cá nhân, mà khổ cũng còn khổ, không bao giờ giải thoát được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội, có duyên lành tốt đẹp, thì chúng ta phải cố gắng thực hiện gì kỳ được và dấn thân cứu độ anh em chúng ta trong quả địa cầu này, thật sự đem lại sự hòa bình cho tất cả nhân loại. Nếu các bạn bằng lòng thực thi đúng đường lối mà tôi đã và đang làm, tôi là cũng là một người tị nạn ra đây, đi với hai bàn tay không, đi đây đi đó, đi khắp thế giới chi làm chi, để cho các bạn thấy khả năng của người không có bị ai giới hạn. Chúng ta phải giữ sự thanh tịnh để đi tới. Thanh tịnh sáng suốt là cái vốn của chúng ta. Đạt được thanh tịnh sáng suốt mới nắm được chủ quyền. Nắm được chủ quyền mới thấy chúng ta là giống dân của loại nào. Thì thật, chúng ta mà tu đúng đắn, chúng ta là giống dân bích ngọc, giống dân của Thượng Đế, con của Thượng Đế, phải quán thông ngoại mặt, vô quái ngại, hy sinh. Không cần sự chừng chờ, chờ đợi bất cứ một chuyện gì đưa đến và không sự sợ một sự gì mà hù hiếp chúng ta hết. Vì các bạn là đặc biệt tại mặt đất này, không có ai chế các bạn được. Các bạn chỉ dũng tiến lên thanh định, nhất bất sát sanh, không hại ai, chỉ đem làm một cứu giúp xây dựng. Đó là các bạn đem luật trời xuống mặt đất. Giá trị đó mới là thật sự giá trị vô cùng. Con đường đó mới là con đường tiến hóa cho tâm linh và không mua không bán được. Và chính mình dấn thân thực hiện mới đạt được kết quả tốt đẹp, nhưng hậu mới ảnh hưởng cho người khác. Thì hôm nay là buổi chót, tôi xin tuyên bố bế mạc và các bạn chúc các bạn thượng lộ bình an và đem tâm thân an lạc trở về gia can để ảnh hưởng tất cả mọi người. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Dạ thưa ông, ngày hôm nay học có bài trong đó có một cái câu mà con không hiểu được, con có hỏi anh em nhưng mà anh em cũng không đáp được. Trong đó có câu là ông nói ngày hôm nay chúng ta có kim chỉ nam. Xin thầy giải đáp cho.
Kim chỉ nam là biết đường đi, hướng thượng ngay chỗ này. Hồi trước kêu hướng thượng là trong nước kìa. Đó, bây giờ kim chỉ nam là đây. Tôi nhắm con mắt nhưng mà luồng điện tôi hướng thượng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Súng có bắn đi nữa tôi cũng nghĩ chỗ đó. Tôi đi chỗ đó và tôi sẽ tới nơi đó. Trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó là kim chỉ nam đó. Thấy chưa? À, hồi xưa kêu trong sách nó hướng thượng. Hướng thượng có ông trời. Tu hoài không được mỏi cổ rồi chán.
Thầy nói là biến việc nhỏ, việc lớn thành việc nhỏ, biến việc nhỏ thành việc thành số không.
Đó.
Nghĩa như...
Việc lớn thành việc nhỏ, bây giờ các bạn muốn thấy rõ chưa? Cái computer đó, bao nhiêu dân ở xứ Quy Kỳ nó chỉ gọn ở trong mấy cái dĩa đó thôi. Tên ông nào cũng có hết. Ông nào phát lương rồi, ông nào chưa lãnh welfare nó biết hết. Việc lớn ta làm nhỏ rồi. Rồi tương lai cái việc nhỏ đó nó thành không. Bây giờ mỗi người trưởng thành rồi, mỗi người không cần cái chuyện đó nữa. Mỗi người tự túc rồi, mỗi người biết tu rồi, mỗi người xuất hồn rồi, mỗi người không ôm lấy cái nặng trược nữa. Nhân loại sẽ tu nhiều. Thấy có cảnh đời đời không phải cần tiền bạc. Lúc đó cả đàn ông biến thành không, không cần dùng nữa. Thấy chưa? Sự văn minh tiến triển của vật chất nó đi như vậy, tùy theo sự văn minh tiến triển của tâm thức của loài người. Xứ chúng ta, xứ Việt Nam nghèo quen rồi, nó không có cái máy đó. Thì cái việc lớn thành nó nhỏ téo, việc nhỏ nó thành không, chỉ có cái chết không à. Hết đường đi rồi. Tiếng nghèo nó cũng vậy, việc lớn nó biến thành nhỏ rồi, việc nhỏ nó cũng thành không. Rồi rốt cuộc nó sẽ đi tu về cổ phi. Đó, những người ở Việt Nam đau khổ bây giờ biết ai vậy? Hồi nào giờ nghĩa là có tiền này kia kia nọ, mày ngu mày đi thờ ông trời. Ta sợ ông thổ địa ta làm ăn khác. Bây giờ hết chuyện làm ăn rồi. Anh nằm anh nói trời ơi. Lúc đó bây giờ ở Việt Nam anh mới biết trời ơi. Có khổ quá thượng đế ơi. Dên dĩ như vậy. Nhưng mà hồi trước khác. Hồi trước hỏi tại làm sao bà làm ăn giàu vậy mà tôi cúng ông trời mà tôi lại không giàu. Tại mày ngu mày cúng ông trời cho tao cúng thử địa nó giàu. Mỗi ngày mua nãy chứ cúng thử địa là làm ăn phê trúng. Rồi giờ không có xu nào hết. Thấy chưa? Việc lớn á, nó biến thành nhỏ. Việc nhỏ nó biến thành không. Rồi nó mới có cơ hội tu. Chúng ta người tu cũng vậy. Cái tâm chúng ta phải như vậy. Cái việc lớn và tranh chấp chúng ta thấy cái đó là quan trọng lắm. Tôi phải thế này thế kia thế nọ. Nhưng mà rốt cuộc làm gì? Quan trọng gì? Cũng ăn ngủ ế tam đại sự, rốt cuộc làm được cái gì mà quan trọng. Dòm lại té là không có cái gì quan trọng. Để đó, động đất mà ông còn là không quan trọng, mà động đất là đất động chứ tôi đâu có động. Phải không? Thì để nó chuyện lớn thành là chuyện nhỏ rồi. Rồi tới cái xác của tôi hiểu được rồi. Một ngày nào tôi sẽ bỏ xác đi, tôi không cần cái xác này, tôi biến thành không. Thế nào? Cho nên nhiều người nói, ô sao chiến tranh vậy mà ông Tám ông... Tây vây ngồi đánh phế rồi chơi không, ông có làm gì, cười không, ở Việt Nam á, động loạn biết mấy, quá tiếng luôn mấy. Tôi ngồi đánh phế chơi, ở trường đời nó cũng vậy thôi, qua lại lại, ăn ăn thua thua chứ có gì đâu, nhưng mà họ không hiểu. Chỉ được cái đó mà họ không hiểu, họ động loạn có nhiều người động loạn rồi đâm ra tự tử, uống thuốc tự tử chết. Cứ bình tĩnh đi, việc gì đâu vào đấy không lo. Tới lúc ta đi là đi, lúc ta ở là ở, lúc ta chết là chết, nhất định là lo cái gì. Cái chuyện nó không phải quan trọng. Mà chạy tâm chạy tọt, rốt cuộc nhiều người chạy tâm chạy tọt, tới bây giờ không có ra khỏi được việc nào. Mà tôi nói hoài, tôi nói bỏ đi, ngồi chơi cho vui, không có cái gì phải lo. Không có ai giết mình đâu sợ. Tôi nói rất rõ ràng. Nhưng mà người bỏ chạy hốc hác mặt mày, ốm nhôm mập thù lù còn có chút xíu. Ốm liền, mỗi tuần lễ ốm liền, làm gì vậy? Tất cả là giữa con người và con người, chuyện gì mình phải sợ, không sợ ai hết. Tâm mình không ăn cướp người ta là không sợ. Cho nên ở đời này, các bạn ở trong cái chỗ xa hoa này, động loạn nhất, chứ không phải yên đâu. Các bạn phải gom cái tâm thanh tịnh. Chuyện gì nghe tôi nói chuyện lớn, các bạn gom lại nhỏ. Ta nói rung beng đằng kia, bạn nói ôi xác tôi yên, có gì. Vậy thôi em, gom lại nhỏ đi. Từ từ cái nhỏ các bạn tu, nó mới biến thành không. Nó mới đúng về vô vi. Đúng theo luật trời. Đừng có bôn ba mà nghe nói chú cha. Ông này ông nói kia tháng 3 sập, tháng 4 sập, thấy kẻ nó. Tôi còn được giờ phút nào hãy xuống nấy, bởi trước sau tôi cũng sập, tôi biết trước rồi. Tôi đâu có ôm cái xác này đợi đợi được. Tôi giữ cái thanh tịnh, không bao giờ tôi bị sập. Đừng nghe rồi chạy đây, chạy kia, chạy nọ, tốn tiền thiếu nợ, mang nghiệp thêm, đâu có phát triển nổi. Mang nghiệp thêm mà thôi. Tức bực không giải quyết được cái việc gì hết. Phải là tu đi, sửa mình đi, thanh tịnh đi, mới tận hưởng được cái gì của ông cha thật sự cho chúng ta. Thì các bạn không có bị bỏ đâu, đâu có bỏ. Mình đầu tư mà cây tre mà thập sập tiệm, mình còn muốn lấy cây tre về mà ông trời ông ngu hơn mình sao? Ông đầu tư một con người xuống này là ông có kế hoạch hết. Không phải chuyện giỡn đâu, các bạn đừng có lo. Nè, chúng ta đầu tư trong công ty đó, nó sập tiệm mà con cây tre tôi cũng muốn lấy về làm vốn mà. Phải không? Còn ông trời ông đầu tư chúng ta, ông đâu có bỏ chúng ta, đừng có lo. Lo tu đi. Ông xuống ông cũng khuyên chúng ta tu. Ông đâu có khuyên chúng ta đi chơi bờ làm biến đâu, không.
Nè, bên ngũ thành công, bên năm câu hỏi không có hỏi cạo vậy. Thưa thầy, tu vô vi là tu lý, tu ý niệm thì nhiều, còn tu vô vi, tu hành là sao, mà hành như thế nào để biết mình là được hành đúng?
Câu này đã trả lời rồi, tu bằng trí bằng ý. Khi các bạn bước vào vô vi là các bạn đã xét rồi. Đã xét rồi phải tu bằng cách nào? Tôi phải tu bằng cách nào? Tôi nói rồi, tu bằng trí bằng ý bạn à, không phải bằng xác đâu. Bằng trí bằng ý phải thực hành.
À, xin thầy vui lòng cho chúng con biết căn bản bổn phận trách nhiệm của một người tu vô vi chân chánh phải làm gì?
Con người vô vi là có cái bảng mà tôi viết ở dưới phòng ăn, có thể học được 10 điều, có thể làm được điều nào, xuống đó đọc lại. Ừ. Thì tôi thấy rằng chúng ta biết rằng sống ở đây cái cõi này là cõi tạm, không phải cõi hưởng thụ. Nếu mà chúng ta còn ý nghĩ hưởng thụ đó, chúng ta lại đi lạc đời. Thấy chưa? Biết là cõi tạm đó, chúng ta phải vun bồi tinh thần phục vụ cao độ. Phục vụ được người khác là phục vụ được mình. Càng phục vụ thì càng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh. Mới thấy sự phục vụ của Thượng Đế cao cả vô cùng. Chúng ta chưa bằng một cặp, nên phục vụ nhiều hơn. Hy sinh nhiều hơn thì mới có cơ hội tiến hóa. Người vô vi phải nhắm vào trong sự phục vụ. Mà muốn thấy sự phục vụ đó rõ rệt hơn thì các bạn dồn từ đầu chí tinh của các bạn, thì các bạn thấy ai phục vụ cho thành cái cơ hội hiện tại. Nói cha mẹ tôi sinh tôi ra. Rồi ai sinh cha mẹ tôi ra. Rồi lấy cái gì tôi sống hàng ngày đấy. Thanh khí điển tôi đang xài phí. Tôi hít vô thở ra đi nói dốc nói thị phi. Phải ông trời cho tôi không? Tất cả quần áo sự thông minh của chúng sanh cũng là Thượng Đế thanh tịnh ân ban cho. Phục vụ cho tôi, cho phần hồn tôi có cơ hội thức tâm. Cho tôi thể xác, đói cũng có cơ hội thức tâm. Lạnh cũng có cơ hội thức tâm. Nóng cũng có cơ hội thức tâm. Ngứa ngáy cũng có cơ hội thức tâm. Đau bệnh cũng có cơ hội thức tâm. Và cái xác này đưa chúng ta trở về thanh tịnh thôi. Thấy rõ điều này. Cho nên cái tinh thần phục vụ cần nhất của người vô vi. Bất vụ lợi. Bạn phục vụ bất vụ lợi, nhưng mà ông trời ông cho cái khác. Ông cho bạn đầy đủ. Không có bao giờ ông trời bỏ. Nếu ông trời bỏ thì ngày nay tôi chết đói rồi. tôi phục vụ mấy chục năm tôi có bao nhiêu tiền của tôi cứ tuôn ra tôi phục vụ, nhưng mà tôi cũng có tiền ăn. Ngày nay tôi thấy tôi ăn nhiều quá rồi, tôi không dám ăn nhiều, tôi ăn bớt chút chút, tôi hạn chế 5-10 phút ăn thôi, để tránh cái nghiệp trần, không dám ăn nhiều. Chứ tôi xin các bạn người cho tôi miếng tôi ăn cũng bụng bể luôn cũng được nè. Không, tôi chỉ 5-10 phút là hết rồi, không có nhiều nữa. Tại nói ông trời ông cho tôi sức khỏe, ăn ít vậy mà tại sao ông nói chuyện hoài ông nói được. Phải thành chi để hỗ trợ cho tôi không? Nếu ông cúp cái đó là tôi không nói chuyện được nữa. Tôi đâu còn cái trí tuệ thông minh mà nói được. Thấy không? Cho nên các bạn dòm tôi và thực hành tương lai. Cái bụng nó không có nở lớn, nhưng mà cái áp các bạn sẽ nở lớn. Cảm thấy cái thanh khí điển của ông trời nó thông minh hơn. Rồi từ đó các bạn làm thế, các bạn bận bớt. Rồi các bạn ăn những cái bữa ăn trên kia nó thơm tho và ngon lành lắm. Không phải cần ăn nhiều như thế gian, ăn ít mà làm việc được nhiều, sáng suốt.
Kính thưa Thầy, đường lối tự tu tự tiến của vô vi có lợi ích gì?
Rất có lợi ích. Nếu mình không bằng lòng tu sửa chính mình từ khối điện năng của càn khôn vũ trụ hình thành mà mình không trở về với căn bản thanh tịnh sáng suốt đi lên, thì mình đâu có làm được cái việc hữu ích cho chính mình và cho quần chúng, gia đình, xã hội. Người có trật tự không tham lam, nói một là một, hai là hai, dứt khoát mới ảnh hưởng được cái tiếp tục. Mà điện năng càng dồi dào thì càng vững mạnh trong thực hành và dễ tha thứ hơn. Tại vì mình tranh chấp hơn thua, tại sao tranh chấp hơn thua? Luồng điện bị kẹt trong gan, gan, tim, thận, ba luồng điện không điều hòa mới gây lộn. Ba luồng điện điều hòa chỉ thầm kinh tu tiên khai mở sáng suốt, nhắm mắt thấy sáng, khỏe mạnh, an vui, cũng trong thực hành mà thôi.
Nếu mọi người đều ngồi thiền thì khoa học còn được tiến bộ nữa không? Vì có tranh chấp mới có tiến bộ, mà thiền thì không tranh chấp nên không tiến bộ.
Không phải tranh chấp. Tranh chấp là cái gì? Cơ tạng quý vị bất ổn là tranh chấp, cho nên phải có khoa học để chữa trị lập lại trật tự. Cho nên nó không có khoa học, nhưng mà bạn thiền thì học được cái khoa học quyền bí của tâm thân. Thay vì tôi phải đi bác sĩ uống bao nhiêu ngày, tôi mới được nhẹ như vậy. Bây giờ tôi thiền có mấy đêm tôi thấy tôi nhẹ, thấy tôi khỏe, đó là khoa quyền bí. Không có đem ra cho người ta được mà tôi cảm thấy là tôi khỏe, cảm thấy cái đầu óc tôi cởi mở, con người tôi nó vui với vợ con tôi. Đó là một linh dược tôi đã uống rồi. Mà linh dược đó là ở đâu? Từ điện năng của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ tôi. Cơ tạng tôi toàn là điện năng, tôi nếu hòa với điện năng tôi mới phát triển được. Tôi thấy cái nguyên lý khoa học quyền bí rõ ràng chưa? Chứ đừng nói là tôi tu rồi tôi bỏ khoa học. Không phải, khoa học yếu hơn nữa, còn giỏi hơn nữa. Chứ tại sao có những vị bác sĩ về thần kinh, người Pháp cũng còn theo cái môn pháp này mà họ thiền. Họ thiền họ thấy họ sung sướng, họ thiền họ thấy họ tự cứu được họ. Và họ thấy con ma là ai, con quỷ là ai, trong nhà thương điên nhiều chuyện lắm. Họ thấy, người Pháp mà, người ta còn thiền Pháp này, mà ta thiền tinh tấn hơn người Việt Nam đó. Cẩn thận lắm. Là người khoa học đó. Người khoa học họ mới thấy cái Pháp này thực tế.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành, có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, được chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cho bản tâm hiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh, cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời trước pháp chờ ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động.
Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có, nhưng mà bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha cây vấp ai, không có làm phiền với mất ai. Tôi tự lực chăng sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Xác nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả cả xác, và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả cả hai, đời đạo song tu, có pháp có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ, làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bị như cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện, thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung thiên bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục, lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã có sẵn trên mặt đất và từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ con người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ nữa, vui hòa với tất cả.
Cũng rời đây ngay đó, con cũng là một thiền sĩ, con cũng một người con không có vừa gì. Thì nào bây giờ buồn phép hay tất cả những thầy bà cũng đã từng qua hết, mà chưa có người nào mà con kính phục, mà con để trong thâm tâm con để thờ kính. Để cũng như một vị ân sư để con đi trọn với cuộc đời còn lại. Thì con thấy cuộc đời của con nó khổ nhiều quá. Không có cái gì là sự thật hết, mà có gì tồn tại hết. Thì từ ngày con gặp ông tới bây giờ thì con quý mến, kính mến. Trong lòng con không phải là không nói con sợ không, con không sợ đâu. Mà con chỉ kính phục ông. Kính phục cái đạo hạnh của ông hy sinh cho tất cả. Vợ chồng con đã tu một cái pháp này, thì con không biết làm cái gì để đền đáp lại cho Đức ông Tư và Đức ông Tám. Có đôi lúc con đi khuyên họ tu hay gia đình họ xào xáo, thì họ nói con có một câu là con không trả lời được, cũng rất khó trả lời. Họ nói họ không có can như vậy, thì ông giải cho con chưa?
Nếu anh không có can, chị không có can, thì chị không có nói ra lời. Lời nói của chị, tiếng nói của chị, tiếng nói của anh do đâu mà có, là vẫn trả lời cho tôi biết. Bình yêu đó là mình chẳng đứng nào rồi. Bây giờ thấy có âm thanh này không phải chị tạo ra được, không phải bỏ tiền mua âm thanh được, không có bỏ tiền mà nói ra là được. Cho nên cái âm thanh này nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ chị mới có. Cho nên chị có căn của cộng đồng siêu nhiên cấu trúc cho chị thành có một cơ thể này, và chị có cái âm thanh huyền diệu có thể chửi người ta đau lòng và có thể xoa dịu tâm hồn của họ, cũng khác gì ông trời còn tại thế. Tại sao chị không có căn? Thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có cái cọng cỏ nào không có rễ để hút nước không? Mà có người nào không có miệng để ăn uống và nói năng không? Thì con người cộng với cái tư tưởng sáng suốt nữa, để thu hút cái phần thanh quan, phần sáng suốt ở bên trên, để khuyên người hướng thiện. Như tôi ngày hôm nay tôi đến với chị, trước kia tôi cũng nói tôi chưa có căn tu, nhưng mà ngày nay tôi biết được cái pháp tu này không phải là có ai cho tôi hết. Tất cả của tôi mà tôi khám phá nó ra là tôi có. Vì tôi cái thể xác này đâu có ai chế tôi ra được, có ai im tôi ra được đâu. Ở thế gian này có ai chế ra được không? Không. Từ cấu trúc của siêu nhiên mà có. Từ cả ba cõi thiên địa nhân cấu trúc thành một cái thể xác này để trình diễn với chị và cho chị thấy rõ rằng chị là tôi là chị. Tại sao chúng ta không có cặp? Lấy lý do gì phủ nhận cái căn của chúng ta? Chúng ta có căn gốc
mới có quân bình, mới có đi đến, mới gây gỗ với gia đình được, mới làm cho gia đình xáo trộn. Vậy chúng ta có quyền trở về với thanh nhẹ và để cứu vớt sự xáo trộn này không? Chúng ta có quyền sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu được không? Đó, từ đó đem đạo vào tâm họ. Có gì đâu mà cách nghĩa không được.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào vùng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội, mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung. Lời nói khác và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt, nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung, chứ không có phá hoại.
Thế nào gọi là đời đạo song tu?
Đời đạo song tu là chúng ta có cái xác này nè, mà chúng ta không dấn thân khai thác lên chính mình, thì cái xác này kể như vô dụng, cái xác này không có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Cái xác này có trật tự là sẽ có cơ hội phục vụ cho cái hồn tiến hóa. Có cái xác, có cái hồn mà không có biết, cũng đi yêu thương, nghe Chúa giảng yêu thương, rồi đi yêu thương người ta, rồi bị người ta gạt, ngồi đó khóc, cái đó không được, cái đó trật rồi. Phải yêu thương lấy chính mình, biết chính mình, khai thác chính mình, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mình là chủ của một tiểu thiên địa, cái hồn này là chủ của một tiểu thiên địa, mà không khám phá được cái cơ cấu này nó vi diệu bằng cách nào, mà tại sao mọi người ham thích cái thể xác này, mà có đung đầu vô thể xác này để lãnh khổ. Từ tổng thống tới người dân cũng đều khổ, không ai sướng đâu. Vì cái xác này sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng, mà chúng ta tu để khai phá cái tiểu thiên địa này mới thấy cái sự vi cấu trúc của trời đất đã hình thành, thì phần hồn mới thấy rõ có trách nhiệm đem sự sáng suốt phục vụ cho thể xác và phục vụ quần sanh, dấn thân vô quái ngại mới là đời đạo song tu.
Thưa Thầy, làm sao hòa tan trong khổ mà không cảm thấy khổ?
Nếu dấn thân trong trật tự đâu có khổ đâu. Bây giờ tôi đang nói đây, nhiều người nhìn thấy tôi khổ. Rồi cái ông quay phim kia, nó thấy ông khổ quá. Ông thấy ông có trật tự, ông vui. Bởi vì ông yêu cái nghề, ông sống trong trật tự của ông. Và ông đem lại trật tự cho mọi người. Thì ông cảm thấy vui, làm sao ông khổ. Khổ là người ta thấy. Mà chúng ta dấn thân trong khổ, chúng ta làm việc cái trật tự không bao giờ khổ. Ở nhà lá mà biết thi thơ, biết được cái cảnh của chúng ta là một bài thơ, một tranh trời, một bức tranh trời, thì vui biết là bao nhiêu. Không biết lấy chính mình thì thấy khổ mà thôi, không biết lấy chính mình đâu có khổ. Chúng ta được sống trong cảnh trật tự, và chúng ta nhìn hình ảnh những người đau khổ ở Việt Nam, bơ vơ, ngày nắng, tối lạnh, không ai giúp đỡ. Những cái cảnh đó chúng ta cho là khổ. Nhưng mà họ vẫn sống từ năm này tới năm kia. Ở đồng quê chúng ta nhiều đứa bé cũng khổ, dồn thấy khổ trần truồng chạy chơi cả ngày mà nó khỏe mạnh. Quen hay là không? Sống hòa với cái giới đó là không? Cho nên phải nhịn nhục, chúng ta ở chỗ nào cũng sống được, trên núi cũng sống được, dưới biển cũng sống được. Mà thanh nhẹ lên trời thì chúng ta cũng sống được, chịu nhịn nhục, chịu học hỏi là chỉ có sống được mà thôi. Những người Việt Nam, từ xứ Việt Nam ra đây đâu có biết lái xe, rồi trước đi cầm rau, rồi mấy bà là cầm rau rồi chút chút cây vậy thôi, nhưng mà ra đây cũng lái xe, cũng phục vụ, cũng làm chuyện đủ thứ. Bởi vì cái óc chúng ta là vô cùng, đặt tới chỗ nào thì phát triển chỗ đó. Mà chúng ta tu thanh tịnh thì mang cái óc này đi chỗ nào cũng có cuộc sống bình an, không sao hết. Dấn thân phục vụ mình nhớ trời mà hành xử là lại càng ngày càng tốt. Có trời có đất mới có chúng ta, sự hình thành của chúng ta không phải là đơn giản cha và mẹ thôi. Không có trời đất kết hợp hình thành chúng ta đâu có hình cái mặt mày duyên dáng, mắt tai họng rõ rệt như vậy. Trong trật tự các càng khôn vũ trụ đã thu gọn lại, trong thân người nào ở thế gian chết, sự duyên dáng đó là căn trần, chẳng phải con người thế gian có thể tiếp hợp được.